Chương 6. Sức mạnh của tiếng cười. Hãy cười, rồi thế giới sẽ cười với bạn. Ella Wheeler Wilcox. Quả thật như vậy. Cứ cười đi, rồi cả thế giới sẽ cười với bạn. Hài hước là một trong những phẩm chất quan trọng của trí tuệ tâm linh. Hài hước giúp xoa dịu căng thẳng và cải thiện sức khỏe. Hài hước là tấm vé đưa ta vào cuộc sống hạnh phúc, giúp kết nối với nhiều bạn bè vui tính. Hài hước giúp ta có cái nhìn lạc quan và dàn xếp êm xuôi mọi việc. Hài hước giúp xây dựng tình đoàn kết giữa mọi người bất kể nguồn gốc xuất thân hay nền tảng xã hội. Tôi đã từng có một trải nghiệm ấn tượng về sức mạnh của sự hài hước vào năm 1970, một cuộc biểu tình với quy mô vừa của nhóm sinh viên bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Luân Đôn, bất ngờ dấy lên thành cuộc nổi dậy của hàng ngàn người. Rất nhiều người chen chúc nhau trên quảng trường nhỏ phía trước Đại sứ quán. Khi đó, tôi vô tình dạo ngang qua quảng trường, rồi bất ngờ bị dồn ép và mắc kẹt gần phía hàng rào chắn, nơi cảnh sát đang cố kìm chân đám đông quá khích. Tâm trạng của đám đông càng lúc càng xấu đi và mọi người bắt đầu hoảng loạn. Đột nhiên, gần phía rào chắn, một cậu sinh viên trẻ trèo lên vai người bạn và bắt đầu pha trò với lời nhận xét dí dỏm về những gì đang diễn ra. Cậu ta ra bộ mình đang trình diễn trong một vở hài kịch. Mọi người trong đám đông hoảng loạn, kể cả cảnh sát, đều bị mê hoặc bởi khả năng của cậu ấy. Tôi nhận thấy sự căng thẳng giảm dần, lửa giận nguội hẳn, nỗi lo sợ cũng tan biến và bầu không khí ôn hòa dần lan tỏa. Chàng trai trẻ tiếp tục trình diễn trong hơn nửa giờ với thứ vũ khí tuyệt vời, sự hài hước, để giúp các bạn của mình tránh khỏi nguy cơ bị chấn thương do xô xát. Sức mạnh của sự hài hước. Tiếng cười là thứ âm nhạc văn minh nhất thế giới, Peter Ustinov. Giống như các loại hình nghệ thuật và các cảm xúc khác, hài thường được bị xem là một dạng biểu hiện yếu đuối, ủy mị, nhưng hài hước thật sự là một phẩm chất mạnh mẽ. Động lực cho cuộc sống, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, khi được thông báo rằng mình đã bị ung thư giai đoạn cuối, Norman Cousins, chú thích. Norman Cousins, sinh năm 1915, mất năm 1990, là nhà báo người Mỹ, đồng thời là tác giả nổi tiếng, giáo sư đại học và là người tích cực ủng hộ cho hòa bình thế giới. Hết chú thích. Phủ nhận kết quả, kiểm tra và ngay lập tức tìm cách chữa trị tốt nhất. Cuối cùng ông đã chọn vũ khí tối thượng là sự hài hước. Ông say sưa với những cuốn truyện tranh, truyện tiếu lâm, phim hài và kết thân với những người bạn dí dỏm. Căn bệnh ung thư đã không đỡ nổi cú đánh từ những thớ thịt bụng cứ rung lên mỗi khi ông cười. Đến khi xuất viện, ông trông khỏe mạnh và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hài hước và tình dục. Nhiều người tin rằng hình thể và một số bộ phận như mắt, môi, ngực, đùi mông và cơ quan sinh dục là những yếu tố tạo ra sức hấp dẫn tình dục. Tuy nhiên, các bộ phận này đều phải nhường chỗ cho tính hài hước. Tại sao? Vì cười sẽ giúp cởi mở đầu óc và kích hoạt các giác quan, điều kiện tiên quyết cho sự thân mật. Truyện cười, tranh biếm họa và phim hoạt hình. Theo thống kê thì góc thư giãn với những mẫu truyện cười và tranh biếm họa là một trong những mục được ưa chuộng nhất trên báo, tạp chí. Tổng biên tập các tờ báo lớn đều cho biết doanh số bán sẽ lập tức giảm chục ngàn bản khi họ ngừng đăng mục này. Khi bạn cười, bộ não sẽ chỉ đạo cơ thể sản sinh ra các kích thích tố khỏe mạnh. Như vậy, xem phim hoạt hình hàng ngày cũng công hiệu như ăn một quả táo mỗi ngày. Kẻ ngốc nghếch, thông minh. Đại văn hào Shakespeare nhận thấy hài hước là một trong những biểu hiện cao nhất của trí tuệ tâm linh. Vì lý do này nên trong các vở kịch của ông thường xuất hiện yếu tố là một tuyến nhân vật ngây ngô, hớm hỉnh và ma lanh nhất trong số các nhân vật. Ông từng đưa ra lời nhận xét về một nhân vật trong vở Twelfth Night rằng gã này đủ khôn ngoan để làm trò mà lại làm tốt đến mức kẻ tinh ranh còn phải thèm khát. Diễn viên hài và phương thuốc nụ cười. Trong lịch sử điện ảnh và nghệ thuật, những nghệ sĩ hài nổi tiếng như vua hài Charlie Chaplin đã được tôn vinh là những ngôi sao quốc tế do sức ảnh hưởng của họ đối với văn hóa đại chúng. Hàng triệu người thường xuyên đón xem các chương trình của họ bởi vì họ cung cấp một thành phần thiết yếu cho chế độ dinh dưỡng của não bộ, tiếng cười. Sử dụng trí tuệ tâm linh của mình, họ đã chọc cười và giúp ta biến nỗi lo lắng thành niềm hy vọng. Tiếng cười còn giúp ta tách mình khỏi những mối bận tâm hiện tại để rồi nhận định tình huống với cái nhìn tươi mới hơn. Một phương thuốc hữu hiệu mang lại sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc. Tiếng cười chiến thắng nỗi đau. Các bệnh viện đều báo cáo rằng bệnh nhân thường ít than đau hơn khi họ được chọc cười hoặc xem các chương trình giải trí hài hước. Nhiều nghiên cứu về sinh lý học cũng cho thấy cười giúp sản sinh thêm những hợp chất tiêu diệt cơn đau, đồng thời gia tăng sức đề kháng. Cười để hạnh phúc hơn, khỏe hơn và sống lâu hơn. Giáo sư Michael Miller, giám đốc trung tâm phòng ngừa bệnh tim mạch trực thuộc trường đại học Baltimore đã đưa ra bằng chứng đầy thuyết phục về việc tính hài hước có thể giúp phòng chống bệnh tim mạch như thế nào. Theo kết quả nghiên cứu, những ai thường hay cười to và nhìn mọi thứ với cái nhìn hài hước, nhất là trong những tình huống khó khăn, thì ít có nguy cơ bị đau tim hơn so với những người quá nghiêm nghị. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một bảng câu hỏi nhằm xác định mối liên hệ giữa tinh thần lạc quan, vui vẻ và sức khỏe tim mạch. Các tình nguyện viên được hỏi về cách phản ứng của họ trước những tình huống thường gặp, chẳng hạn như khi thấy người khác mặc trang phục giống như mình trong bữa tiệc, bị bồi bàn vô tình đổ thức uống lên người. Một nửa số người được hỏi là đã từng bị đau tim hoặc từng được điều trị bệnh tắc động mạch. Sau đó, câu trả lời của họ được đối chiếu với câu trả lời của nhóm khác, cùng độ tuổi nhưng không có tiền sử mắc bệnh tim mạch. Kết quả thật ảm đạm cho những người linh hồn bất hạnh. Tình huống đưa ra là như nhau, nhưng nhóm khỏe mạnh sẽ cười nhiều hơn nhóm còn lại đến 60%. Nếu bạn muốn kiểm tra điểm số sức khỏe, hạnh phúc của mình, sau đây là một số câu hỏi dựa trên công trình nghiên cứu của giáo sư Miller. Đối với mỗi câu hỏi, trả lời A được tính thành 1 điểm, câu trả lời B bằng 2 điểm, câu trả lời C bằng 3 điểm, câu trả lời D bằng 4 điểm và câu trả lời E bằng 5 điểm. Hãy trung thực với chính mình vì điều đó có thể cứu sống bạn. 1. Bạn đã xem TV với bạn bè, bạn cho rằng chương trình này buồn cười nhưng họ lại không nghĩ vậy. Bạn sẽ phản ứng như thế nào? A. Tôi sẽ kết luận rằng tôi đã hiểu sai nội dung chương trình đó. B. Tôi sẽ cười thầm. C. Tôi sẽ cười cho ra vẻ. D. Tôi sẽ cười to. Và E. Là tôi sẽ cười ngặt nghẽo. 2. Bạn bị đánh thức vào lúc nửa đêm bởi cúp điện thoại của người bạn cũ. Người ấy hiện đang ở trong thành phố hoặc là thị trấn nơi bạn sống và gọi điện để nói lời chào. Cậu ta đang trong tâm trạng vui vẻ và cười đùa với bạn. Bạn sẽ phản ứng thế nào? A. Tôi không cảm thấy thích thú cho lắm. B. Tôi cảm thấy thích thú nhưng sẽ không cười. C. Tôi sẽ cười khi bạn tôi nói điều gì đó buồn cười. D. Tôi sẽ cười và gấp thêm vài câu dí dỏm. E. Tôi sẽ cười lâu và chân thành với bạn của tôi. 3. Bạn đang ngồi ăn với bạn bè thì người phục vụ đánh đổ thức uống lạnh lên người bạn. Bạn sẽ phản ứng như thế nào? A. Tôi chẳng thể nào vui nổi. B. Tôi vẫn giữ lòng nhẹ nhàng. C. Tôi sẽ mỉm cười. D. Tôi sẽ cười phá lên. E. Tôi sẽ cười chân thành. 4. Cũng trong hoàn cảnh như trên, nhưng lần này thức uống bị đổ lên người một trong những người bạn của bạn. Bạn sẽ phản ứng như thế nào? A. Tôi sẽ không vui. B. Tôi vẫn giữ lòng nhẹ nhàng. C. Tôi sẽ mỉm cười. D. Tôi sẽ cười phá lên và E. Tôi sẽ cười chân thành. Số điểm càng thấp thì nguy cơ mắc bệnh tim càng cao. Điểm số càng cao nguy cơ mắc bệnh tim sẽ giảm. Con người chỉ hạnh phúc khi họ chọn sống hạnh phúc. Alexander Solzhenitsyn. Những câu chuyện về tiếng cười. Nhiều người thường cho rằng tâm linh là một việc rất nghiêm túc, nên hài hước hay tiếng cười sẽ không có chỗ trong cuộc sống theo hướng tâm linh. Tuy nhiên, điều ngược lại mới đúng. Niềm tin sai lầm này xuất phát từ những tấm ảnh chụp lúc mọi người ngồi thiền hay cầu nguyện với vẻ mặt quá nghiêm túc và do phẩm chất như trắc ẩn, thấu hiểu, cảm thông. Nhân hậu thường được gắn với nỗi đau đớn, đói kém, thống khổ của người khác. Chúng ta nghĩ rằng người đi theo con đường tâm linh là người không sợ nhìn vào nỗi đau và cái chết. Mà thật ra, khi đối mặt với những điều này, người giàu trí tuệ tâm linh thường biến đau thương thành tiếng cười, nhìn vào khía cạnh lạc quan, vui vẻ để hóa giải hoặc làm nhẹ bớt nỗi đau. Maharishi và tiếng cười. Vào đầu thập niên 70, Peter Russell từ Đại học Cambridge là một trong những học giả đầu tiên nghiên cứu sâu về các phương pháp thiền cùng tác động của thiền đến cơ thể và tâm trí con người. Ông chủ yếu tập trung tìm hiểu phương pháp thiền tiên nghiệm Transcendental Meditation. Một điều hết sức thú vị đó là trái với mọi nhận định ban đầu, Maharishi, vị thầy đứng đầu trường dạy thiền tiên nghiệm, là người cười nhiều hơn bất kỳ ai khác. Ông giải thích rằng, nếu bạn có thể giải thoát cho tinh thần của mình thì nó sẽ làm cho những điều nó thích nhất. Và một trong những điều đó chính là cười. Vì vậy, người theo xu hướng tâm linh là người luôn tràn đầy niềm vui sống và dồi dào năng lượng sống. Chinh phục thành công chiếc máy tính bất khả chiến bại, năm 1992, ở tuổi 65, Marion Tinsley, kiện tướng cờ đam thế giới, người chỉ thua 5 ván trong 40 năm qua, đã thử thách mình thêm lần nữa với giải vô địch thế giới thi đấu cùng chiếc máy tính được lập trình tính toán 2 triệu nước cờ trong một giây. Trong các cuộc phỏng vấn trước trận đấu, tiến sĩ Tinsley rất thoải mái và tự tin, thường xuyên cười đùa về chiếc máy và khả năng của nó, mọi người đều nghĩ rằng nó bất khả chiến bại. Trong suốt 40 ván đấu kéo dài 10 ngày, tiến sĩ Tinsley luôn duy trì tinh thần lạc quan và hài hước. Ông khiến khán giả và người phỏng vấn phải cười nghiêng ngả với sự hóm hỉnh cùng tài đối đáp của mình. Cuối cùng, ông cũng chinh phục được chiếc máy tính bất khả chiến bại. Đứng dậy với gương mặt bừng sáng và hai tay giơ lên trời, ông hô vang: "Một chiến thắng cho tinh thần con người!" Rèn luyện trí tuệ tâm linh. 1. Kết thân với những người bạn vui vẻ. Hãy đảm bảo bạn luôn có ít nhất 2 người bạn biết pha trò khiến cho bạn cười. Thường xuyên rủ họ tham gia các sự kiện xã hội và các buổi tiệc của bạn. Bên cạnh đó, không ngừng kết thân với những người luôn lạc quan, vui vẻ. 2. Xem kịch, xem phim, đọc truyện cười. Thường xuyên xem phim và kịch hài, đọc truyện cười hoặc tham gia câu lạc bộ những người thích đùa để được cười đến vỡ bụng cùng với những người khác. Đây sẽ là một liều thuốc tốt cho bạn. 3. Hãy cười rồi thế giới sẽ cười với bạn. Nhìn vào mắt bất kỳ người nào bạn gặp trên phố và mỉm cười với họ, bạn sẽ thấy rằng ngay cả những khuôn mặt nghiêm nghị nhất cũng sẽ cười đáp lại với bạn. 4. Nuôi dưỡng tinh thần lạc quan. Hãy cố gắng vực dậy tinh thần mình ngay cả khi rơi vào tình huống ngặt nghèo nhất. Làm được như vậy, nỗi đau sẽ nguôi ngoai và có thêm sức mạnh để vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Hãy kể lại tình huống rắc rối của bạn theo phong cách hài hước. Mất tiền bạc là mất nhiều, mất bạn bè là mất nhiều hơn nữa, nhưng khi mất tinh thần, bạn sẽ mất tất cả. Ngạn ngữ Tây Ban Nha. 5. Trở thành bác sĩ chữa bệnh bằng tiếng cười. Cười rất tốt cho sức khỏe, vậy nên hãy thể hiện sự thấu hiểu, lòng trắc ẩn và nhân hậu của bạn trong việc giúp người khác sống khỏe mạnh bằng liều thuốc cười. Tập nói đùa và pha trò để chọc cười với đồng nghiệp và bạn bè. Và cũng đừng quên kê toa thuốc này cho chính mình. Hãy học cách cười với chính mình. Điều này sẽ cho bạn cái nhìn mới mẻ về bản thân, đồng thời phát huy tính sáng tạo của bạn. 6. Dễ chịu với chính mình. Một cái nhăn trán bình thường thôi cũng khiến ta phải vận dụng nhiều cơ bắp hơn so với một nụ cười lớn. Hãy dễ chịu, thoải mái với bản thân và mỉm cười. 7. Nên mang bộ mặt nào đây? Hãy cau mày với một đứa trẻ rồi sau đó cố gắng mỉm cười thử xem. Bạn sẽ thấy trẻ nhỏ thường bắt chước theo những biểu hiện của bạn. Không thể ngăn cấm kiểu phản ứng này của trẻ vì đó là một đặc điểm tự nhiên của con người. Hãy cân nhắc và quyết định bạn sẽ mang gương mặt nào để bước ra thế giới và bạn mong muốn nhận được kết quả gì với gương mặt đó. 8. Thể dục cười. Lần tới, khi bạn cười hãy kiểm tra những diễn biến trong cơ thể bạn, kể cả nhịp thở và những bắp cơ, bạn sẽ thấy bạn đang thực hiện một trong những bài tập luyện thể chất toàn diện nhất. Từ nay trở đi, hãy sử dụng tiếng cười như là một hình thức tập luyện thể dục để duy trì sức khỏe. 9. Làm điều gì đó vui nhộn, hãy trang bị cho mình thêm vài tài lẻ như ảo thuật, tung hứng, khiêu vũ hay múa và bất cứ hoạt động nào khác biệt và thú vị, tốt hơn là hãy tham gia cùng với một nhóm bạn. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ tâm linh. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày và mỉm cười bất cứ khi nào có cơ hội. Tôi tập trung nhiều hơn vào mặt tươi sáng của vấn đề và chia sẻ những tin vui này với gia đình, bạn bè tôi. Tôi là người vui vẻ, luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho bản thân và cho mọi người. Tôi tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của mình và của thế giới. Những tình huống bất ngờ thường làm tôi phấn khích, nụ cười bừng nở trên môi và tiếng cười vang lên từ trong trái tim. Tôi là một người bạn tốt bụng, vui tính, luôn chia sẻ niềm vui với mọi người. Chương 7. Trở lại khu vườn tuổi thơ. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào. Chúa Giê-xu. Trẻ nhỏ là đại diện tiêu biểu nhất của trí tuệ tâm linh. Vì vậy, để phát triển tính tâm linh, chúng ta cần chú tâm quan sát và học hỏi từ các bé. Song như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ quay về với cách hành xử ngây ngô, mà là hãy trông sáng hơn trong cách nhìn của mình. Khám phá trở lại những phẩm chất đã bị mai một theo năm tháng trưởng thành. Ví dụ như hăng hái, nhiệt tình, say mê, hân hoan, sôi nổi, thẳng thắn, tự nhiên, chân thành, trung thực, thích phiêu lưu, cởi mở, yêu thương vô điều kiện, biết tin tưởng, hào phóng, ham học hỏi, cảm phục. Cách nhìn đời qua lăng kính trẻ thơ sẽ giúp ta phát triển trí tuệ tâm linh cũng như tìm lại niềm an vui trong cuộc sống. Thêm vào đó, tính ham học hỏi và lòng hăng hái, nhiệt tình sẽ giúp cho ta khỏe mạnh, năng động hơn, nghĩa là ta sẽ sống lâu hơn, tràn đầy năng lượng sống, niềm vui và thành công. Vì vậy, hãy quyết tâm từ bỏ kiểu thái độ ngây ngô, khờ dại như hèn hạ, bần tiện, đố kỵ, thù hận và làm sống lại những nét trong sáng, đáng yêu. Trẻ nhỏ chính là sứ giả của Thượng Đế được gửi đến mỗi ngày để truyền giảng về tình yêu thương, niềm hy vọng và sự bình yên. James Russell Lowell. Những ngày tháng đẹp nhất đời người. Tại sao tuổi thơ thường được xem là đẹp như một khúc nhạc đồng quê? Bởi vì tuổi thơ là khoảng thời gian ta sống trong thiên đường tâm linh trần thế, nơi mà mọi thứ đều tuyệt diệu mới mẻ. Tràn ngập tiếng cười và lòng nhiệt thành, ta thỏa sức khám phá và đặt ra những câu hỏi thú vị. Ta học hỏi các nguyên tắc xử thế. Ta nhận được tình yêu thương từ những người thân thuộc. Ta được dạy dỗ và có cơ hội để phát triển. Ta được truyền dạy những bài học quý báu quyết định cho sự tồn vong của ta. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi ở trong thiên đường, ta bắt đầu đối diện với những gánh nặng ngày càng chất chồng của cuộc sống thường nhật. Hóa đơn, thanh toán, thuế má, nợ nần, trách nhiệm, chấn thương, bệnh tật và hàng loạt tin tức xấu từ các phương tiện truyền thông. Điều gì sẽ đến với ta không quan trọng bằng cách ta xử trí nó như thế nào. Càng trưởng thành, ta càng có khuynh hướng trầm trọng hóa vấn đề và trở nên hà khắc với bản thân hơn, trừng phạt mình khi gặp thất bại và quên chơi đùa. May là rất dễ đảo ngược xu hướng này để khơi dậy niềm say mê, lòng nhiệt tình trẻ thơ. Điều ta cần làm là quyết định sẽ trải nghiệm tuổi thơ lần thứ hai. Những câu chuyện sau sẽ cho thấy sự chuyển đổi này dễ thực hiện như thế nào. Đi bắt cua trong thời tiết lạnh giá. Hai gia đình nọ với những đứa con đang trong tuổi mới lớn, cùng đi nghỉ đông tại một bãi biển. Bọn trẻ quyết định đi bắt cua, gom hết dụng cụ đi câu. Chúng chạy nhanh tới bến tàu gần đó, thả câu vào dòng nước lạnh giá. Hôm đó là một ngày gió lạnh và biển động. Trong khi lũ trẻ đang thả câu, bố mẹ chúng đi dạo dọc theo bãi biển lộng gió. Mang tâm trạng gắt gỏng, người cha, một chuyên viên quản lý cấp cao, luôn miệng than phiền về thời tiết và cái rét căm căm. Khi đi ngang qua bến tàu, ông thắc mắc không biết bọn trẻ nhà mình đang làm gì dưới đó. Nghe nói thì bọn trẻ đang câu cua, ông quyết định ra đó. Xem vì từ bé tới giờ ông chưa hề biết câu cua là gì. Ông tiến về phía bọn trẻ và nhờ chúng giải thích cho ông xem chúng đang làm gì. Rất hào hứng, một cô bé kéo dây câu của mình lên. Trên dây là bốn chú cua lớn đang hạnh phúc tận hưởng bữa ăn. Thật tuyệt, bố chưa bao giờ làm điều này trong suốt cuộc đời mình. Bố thử có được không? Ông vui sướng thốt lên. Trong suốt 4 tiếng đồng hồ sau đó, người đàn ông này quay trở lại làm một cậu nhóc, say sưa với trò chơi mới khám phá và hoàn toàn quên mất gió rét. Trở về nhà, ông tự hào tung tẩy chiến lợi phẩm của mình. Gương mặt ông trông hồng hào, rạng rỡ, hơi ấm, hừng hực tỏa ra từ cơ thể và tâm hồn ông. Mê mẩn nhưng không điên cuồng, tiếp tục một câu chuyện khác cũng liên quan đến kỳ nghỉ của nhóm các gia đình. Trò chơi yo-yo lại gây sốt một lần nữa, cả 6 đứa trẻ trong nhóm đều có một chiếc yo-yo mới cho riêng mình. Một ông bố trong nhóm này là giám đốc điều hành của một ngân hàng quốc tế. Đi đến bất cứ nơi nào, đặc biệt là những chuyến đi chơi cùng gia đình, ông được sắp theo chiếc cặp đi làm, cùng với vật bất ly thân là chiếc điện thoại cầm tay bởi vì ông sẽ có thêm thời gian. Chỉ cần điện thoại đổ chuông, ông sẽ có ngay cái cớ để giải thích rằng có một vài giao dịch quốc tế mà ông cần phải can dự. Vào buổi chiều đầu tiên của kỳ nghỉ, đám trẻ mang yo-yo ra chơi, điện thoại bị hỏng, người đàn ông tẻ nhạt nhất trong chuyến đi bắt đầu chuyển biến khi trông thấy chiếc yo-yo. Ông lao vào xin mấy đứa trẻ cho mượn chơi, thực ra ông từng là một tay chơi yo-yo siêu đẳng hồi còn đi học. Suốt hàng giờ sau đó ông đã trổ hết tài chơi yo-yo của mình, vả lại còn dạy bọn trẻ một số mẹo mới mà chúng chưa biết. Mãi chơi đến khi điện thoại đổ chuông ông cũng không mảy may đình đến. Qua đây, ông nhận ra rằng trong cuộc sống có những điều thật sự quan trọng không thể đánh mất. Câu chuyện về những con người vĩ đại mang tâm hồn trẻ thơ. Arthur Rubinstein và sinh nhật lần thứ 90. Khi nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Arthur Rubinstein tổ chức sinh nhật lần thứ 90 của mình, một nhà báo đã hỏi ông về cảm giác khi ở độ tuổi 90. Rubinstein, người nổi tiếng nhiệt huyết như trẻ thơ, trả lời rằng ngày sinh nhật lần thứ 90 của ông cũng giống như những ngày khác, nhưng mà giống như những ngày khác đối với Rubinstein chứ không phải giống như những người ngày khác đối với hầu hết mọi người. Ông vui vẻ giải thích rằng mỗi sáng khi thức dậy, ông xem đó như thể là ngày ông được sinh ra. Vậy là Rubinstein đã tận hưởng 365 x 90 bằng 32.850 ngày sinh nhật trong cuộc đời của mình. Mỗi ngày là một món quà, ông thực sự trân trọng từng ngày vì đó có thể là cơ hội cuối cùng để tận hưởng những điều thú vị và cơ hội mà nó mang lại. Ở tuổi 90, Rubinstein vẫn cảm thấy mình như thơ trẻ, như ngày nào. Sau đây là một câu chuyện khác thể hiện cách nhìn lạc quan về cuộc sống của Arthur Rubinstein. Vài năm sau đó, Rubinstein nhận thấy đôi mắt của mình dần bị mù lòa. Một nhà báo sốt sáng hỏi ông rằng điều đó có ảnh hưởng gì đến công việc của ông không? Anh ta chắc mong ông sẽ trả lời với vẻ lo lắng và sầu muộn. Nhưng trái lại, Rubinstein hăm hở trả lời rằng trước khi bị mù ông dự kiến chỉ chơi piano bằng tay thôi, còn giờ đây khi sắp bị mù ông mới nhận thấy ông luôn phải quan sát những ngón tay lướt trên phím đàn. Thay vì buồn bã về điều đó, Rubinstein thực sự rất sung sướng. Tình trạng sức khỏe hiện tại đã đưa ông vào một thế giới hoàn toàn mới. Đây là cơ hội tuyệt vời để học nhạc lần nữa và lần này là chơi nhạc bằng tay. Ông rất hăm hở, khó có thể bỏ qua cơ hội này. Buckminster Fuller và đôi mắt trẻ thơ. Buckminster Fuller là một học giả người Mỹ và là một thiên tài am tường hầu hết mọi lĩnh vực. Ông nổi tiếng với khả năng nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mới mẻ. Ông đã thay đổi cách nhìn nhận của thế giới về thời tiết, trái đất và những vì sao. Ông bảo gió không thổi theo hướng Tây Nam mà là theo hướng Đông Bắc. Và cũng với niềm vui trẻ thơ, ông cho rằng mặt trời không mọc ở hướng Đông bởi vì mặt trời không chuyển động, chỉ có trái đất xoay quanh mặt trời nên mới thấy mặt trời như thể đang mọc. Tôi đã từng tham gia diễn thuyết trong một chương trình chung với Buckminster Fuller, người vừa đến lúc giải lao. Ông ấy chen vượt qua tôi, phóng như bay vào phòng nghỉ dành cho diễn giả. Khi tôi bước vào phòng thì đã thấy ông ngồi bắt chéo chân với một nụ cười thỏa mãn. Tôi bèn hỏi ông tại sao ông lại làm như thế. Ông nói rằng như vậy là giúp cho tinh thần thoải mái và khơi dậy nguồn năng lượng vô tận của mình. Mọi chuyển biến lớn trong lịch sử thế giới đều là kết quả của lòng nhiệt huyết. Ralph Waldo Emerson. Tina Turner, đứa trẻ không bao giờ về hưu. Tina Turner là danh ca hiếm hoi có thâm niên trong nghề và vẫn giữ được phẩm cách tốt nhất. Ở bà lưu toát ra một nguồn năng lượng kỳ diệu, tinh thần tưng bừng như ngọn lửa và những nét tính cách rất trẻ thơ. Bà đã bộc bạch về dự định tương lai của mình như sau: tôi là tiếp người luôn sáng tạo đến nỗi tôi không thể cứ về nhà là ngồi yên trên ghế sofa. Bây giờ tôi có thể làm một điều gì đó rất khác biệt. Tôi phải quay trở về với chính mình, tôi phải thay đổi. Tôi đã có khả năng tự làm mình vui ngay từ khi còn nhỏ. Tôi không phải lệ thuộc vào bất kỳ ai để có được niềm vui. Tôi luôn yêu chính mình, không bao giờ mang ý nghĩ tiêu cực hoặc những ký ức không vui. Đó là lý do khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Một số nghiên cứu về niềm vui. Vào thập niên năm 1990, tiến sĩ Michael Miller ở Florida đã thực hiện những nghiên cứu về mối liên hệ giữa nụ cười và tuổi tác. Ông đã đưa ra một thống kê như sau: một đứa trẻ 6 tuổi cười trung bình 300 lần mỗi ngày. Một thanh niên cười trung bình 47 lần mỗi ngày. Người càng bi quan thì càng ít cười. Người bi quan nhất thì dù có cố nhếch mép ra bộ khẽ cười thì cũng chỉ được khoảng 6 lần mỗi ngày. Trong một nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 16.000 trẻ tuổi từ 3 đến 15, George Land và Beth Chapman đã phát hiện ra sự sáng tạo, tính phiêu lưu, ham học hỏi. Nói cách khác, trí tuệ tâm linh và những đặc tính trẻ thơ đã dần bị mai một theo năm tháng như thế nào? Ông có phải là Thượng Đế không? Họ hỏi Đức Phật. Không, Ngài trả lời. Vậy ông có phải là thiên thần không? Không. Một vị thánh chăng? Không. Vậy ông là ai? Tôi là người tỉnh thức, Đức Phật trả lời. Chú thích: Buddha hay Phật còn có nghĩa là người tỉnh thức, bậc giác ngộ. Hết chú thích. Rèn luyện trí tuệ tâm linh. Một, cuộc sống muôn màu. Mang cái nhìn muôn màu muôn vẻ về cuộc sống là một cách hay để nuôi dưỡng lòng hăng hái, nhiệt tình trong mọi việc. Hãy khám phá mọi thứ ít nhất một lần, như thử món ăn mới, sở thích mới, thăm thú những địa điểm mới. Tự làm giàu trải nghiệm cho bản thân bằng cách tiếp cận mọi thứ với tinh thần cởi mở, mong muốn khám phá những điều kỳ diệu ẩn chứa trong đó. Hai, tập hợp những khoảnh khắc mãn nguyện. Nhìn thế giới qua góc nhìn tươi mới của trẻ thơ sẽ giúp ta thêm trân trọng những điều quen quá thường. Niềm vui và cảm giác mãn nguyện từ những điều vô cùng đơn giản như được ôm một chú gấu bông, ngắm nhìn bướm bay hay chơi đùa với cái ống hút trong ly bao giờ cũng rất tuyệt vời. Hãy bắt đầu tạo ra những khoảnh khắc mãn nguyện cho mình, chẳng hạn như để ý khi nào thì tách trà của bạn đạt đến màu sắc và nhiệt độ lý tưởng để thưởng thức. Người lạ trao cho bạn một ánh nhìn và bạn đáp lại bằng một nụ cười. Khoan khoái, hít lấy mùi hương tinh khôi của quần áo đã được giặt ủi. Dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc và sắp xếp ngăn nắp các loại giấy tờ. Hãy tập hợp những khoảnh khắc này lại. Cuộc sống là một bức tranh ghép đa sắc, có chịu thưởng thức nó hay không, nó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. 3. Nuôi dưỡng thái độ vui chơi. Thái độ vui chơi trong mọi hoạt động có vai trò quan trọng đối với việc phát triển tính tâm linh. Vui chơi cũng giúp thay đổi cảm xúc của bạn khi làm những công việc thường nhật. Chính thái độ chán nản mới làm bạn xuất tinh thần, vậy thì ai là người thua thiệt? Trẻ thường tỏ ra hào hứng khi được phép giúp bạn làm việc nhà. Công việc đối với chúng giống như là trò chơi, vừa vui vừa thú vị. Dĩ nhiên, lần rửa chén thứ 1 triệu chắc chắn cũng chẳng còn ly kỳ hấp dẫn nữa, nhưng vẫn tiềm ẩn một niềm vui nào đó. Chẳng hạn như cảm giác khoan khoái khi thấy chén đĩa sạch tinh tươm. Lúc nào cũng có cơ hội để tâm trí thơ thẩn đến bất cứ nơi nào nó muốn. Dù thân xác bạn đang phải mắc kẹt với công việc chán phèo, nhưng tâm trí bạn vẫn tự do bay nhảy, nhận ra những khía cạnh tuyệt vời và trải nghiệm mọi cơ hội mới. Tôi biết chỉ có một loại tự do, đó là tự do tâm trí. Anton de Asbury. 4. Luôn phấn khởi. Mỗi khi gặp phải biến cố đau lòng nào đó trong cuộc sống, bạn vẫn luôn có cơ hội làm cho mình vui lên. Hãy khoác vào vẻ mặt hạnh phúc, hoặc chỉ đơn giản là véo hai gò má. Điều này sẽ kích hoạt bộ não tin rằng bạn đang hạnh phúc và tiết ra những hợp chất khiến bạn hạnh phúc. 5. Giữ thái độ cởi mở. Giữ đầu óc và thái độ cởi mở về cuộc sống, nuôi những hy vọng tích cực rồi mọi chuyện cứ để cho thời gian trả lời. Bạn cũng có cách khác mang lại nhiều lợi hơn cách bạn dự định phía trước. 6. Trút bỏ gánh nặng. Hãy trút bỏ gánh nặng để bản thân luôn nhẹ nhàng, cả về thể chất, tinh thần lẫn vật chất. Trẻ nhỏ luôn vui vẻ tận hưởng cuộc sống của chúng, không mang vác nhiều hành lý như người lớn. Vì thế, hãy trút bỏ gánh nặng, dành thời gian đánh giá lại những hành lý dư thừa, như những ý tưởng, nhận định cũ và tìm cách loại bỏ chúng. Bạn đang có những tiến bộ về mặt tinh thần khi suy ngẫm và hành động theo hướng dẫn trong quyển sách này. Duy trì thái độ nhẹ nhàng là điều quan trọng hơn cả. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn thờ ơ chỉnh mãn công việc, cách ấy chẳng giúp gì, mà còn tạo thêm gánh nặng. Điều bạn lo lắng thường ít khi xảy ra, vậy sao phải lãng phí quá nhiều thời gian để lo nghĩ? Nếu chúng thực sự xảy ra thì lo lắng liệu có giúp được gì đó? Hay chỉ khiến bạn không sẵn sàng đối mặt với những tình huống khẩn cấp thật sự? Vì vậy, nếu thấy mình cần làm một việc gì đó, hãy làm ngay với trạng thái nhẹ nhàng và sáng suốt. 7. Luôn nhớ đến bản tính rộng lượng của mình. Trẻ nhỏ rất thích chia sẻ, giúp đỡ và cho đi. Bản tính rộng lượng này luôn tồn tại bên trong bạn. Hãy khơi dậy tính cách này và thoải mái cho đi. Cho đi một cách tự nhiên mà không ràng buộc gì. 8. Lưu linh hoạt, uyển chuyển. Bạn có thể đưa ngón chân cái vào miệng không? Bạn từng làm được. Có hai dạng linh hoạt, thể chất và tinh thần. Một cơ thể linh hoạt, uyển chuyển và bí mật của tuổi trẻ vĩnh hằng giúp bạn tránh bị chấn thương và giữ cho nguồn năng lượng trong cơ thể luôn chuyển dễ dàng. Yoga hoặc thái cực quyền là phương pháp luyện tập tốt nhất để giúp cơ thể mềm dẻo. Một tâm trí linh hoạt cũng mang lại tuổi trẻ vĩnh hằng. Bạn đang duy trì cách suy nghĩ thoáng, cởi mở và tinh thần ham học hỏi. Hãy kết hợp chúng với tính linh hoạt. Luôn nhìn sự việc với cách nhìn mới mẻ, thêm vào đó một chút vui nhộn và biết đâu bạn sẽ có được ý tưởng hoàn toàn mới. Tư duy linh hoạt sẽ giúp bộ não hoạt động nhanh nhẹn hơn. 9. Nhảy múa nào? Nhảy múa là biểu hiện siêu phàm của tâm linh. Isidora Duncan. Đùa giỡn và nhảy múa là những biểu hiện rất tự nhiên ở trẻ và cũng là biểu hiện của người mạnh về trí tuệ tâm linh. Nhảy múa sẽ giúp cơ thể và tâm trí linh hoạt hơn. Đây là một bài tập thể dục tuyệt vời khơi dậy nhiều niềm vui. 10. Sống trọn vẹn mỗi ngày giống như Arthur Rubinstein. Hãy xem mỗi ngày đều là ngày sinh nhật của bạn. Nếu sống đến 100 tuổi, bạn sẽ có đến 36.500 ngày sinh nhật để tha hồ ăn mừng đấy. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ tâm linh. Những phẩm chất trẻ thơ, trong sáng, thánh thiện luôn hiện hữu trong tôi. Tôi rất vui tính và thích khám phá. Tôi liên tục lan tỏa niềm vui sống và lòng nhiệt tình đến mọi người. Tôi thông dong dạo chơi trong cuộc đời với những bước chân vui. Tôi yêu các giác quan của mình, tôi sử dụng chúng để nhìn những điều quen thuộc theo cách mới. Chương 8. Sức mạnh của nghi lễ. Ta sẽ thấy mình thanh cao hơn khi biết kính phục những gì thật sự vượt trội cao cả hơn mình. Thomas Carlyle. Ritual, nghi lễ, có nguồn gốc từ ritus tiếng Latin, nghĩa là tập quán hoặc cách thức làm một việc gì đó. Các nghi lễ thường có chung một đặc điểm là bị ràng buộc về mặt thời gian và không gian, giúp tạo ra một nơi chốn đặc biệt hoặc bầu không khí thiêng liêng. Nghi lễ thường diễn ra theo trình tự đã quy định, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghi lễ có thể được tiến hành một cách riêng tư, chẳng hạn như tĩnh tâm chiêm nghiệm, thưởng lãm vẻ đẹp thiên nhiên. Có những nghi lễ chỉ được thực hiện một lần duy nhất và cũng có những nghi lễ đã trở thành truyền thống, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dù không để ý đến, nhưng tất cả chúng ta đều sống cùng với các nghi lễ. Nếu bạn đã từng tham gia lễ cưới, nghi quốc lễ, gửi thiệp mừng Giáng sinh, lễ Tết, nghĩa là bạn đã có những trải nghiệm ban đầu về nghi lễ. Nghi lễ là hoạt động vượt lên khỏi khuôn khổ cá nhân, kết nối ta với quá khứ và những điều lớn hơn cả bản thân ta, có thể là thiên nhiên, sự kiện xã hội hoặc điều thiêng liêng nào đó. Nghi lễ cũng kết nối ta với nội tâm mình và với mọi người. Chương này sẽ cho bạn thấy những hiệu ứng vô cùng tích cực của nghi lễ đối với bộ não và cuộc sống. Bạn sẽ khám phá ra cách tăng cường trí tuệ tâm linh và trí thông minh toàn diện thông qua sức mạnh của nghi lễ. Những nghi lễ phổ biến, nghi thức khởi đầu, đây là các nghi thức quen thuộc đánh dấu những sự kiện trọng đại trong đời người như lễ tốt nghiệp, cưới hỏi, lễ đặt tên, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, khai trương, tân gia, khánh thành, động thổ. Những nghi lễ này giúp hướng sự chú ý của mọi người về phía ta và cho ta cảm giác được thuộc về cộng đồng rộng lớn. Một trong những nét văn hóa rất đẹp của cộng đồng người Amish, chú thích, người Amish có tên gọi một nhóm người từ Đức, Thụy Sĩ di cư sang Mỹ, Canada vào thế kỷ thứ 17 vì các lý do tôn giáo. Theo kính ngưỡng tôn giáo của người Amish, thì việc họ sống tách khỏi công nghệ, máy móc hiện đại là cần thiết để giữ gìn truyền thống gia đình và niềm tin với Đức Chúa. Cộng đồng này hiện nay sống chủ yếu tại các bang Ohio, Indiana, Pennsylvania và một số vùng tại Canada. Hết chú thích. Đó là cả làng sẽ cùng nhau dựng nhà cho đôi vợ chồng mới kết hôn. Ngày nghỉ, một số người đi nhà thờ vào ngày Sunbath, còn tôi thì ở nhà với tiếng hót chim, bobolink là ca đoàn và vườn cam là đền thờ. Emily Dickinson, chú thích, Sunbath có nghĩa là tạm dừng lại và nghỉ ngơi. Sunbath là nền tảng quan trọng trong đức tin của đạo Do Thái và đạo Thiên Chúa. Trải qua 6 ngày trong không gian làm việc ngột ngạt áp lực nên Sunbath là ngày cho phép ta điều chỉnh, hướng mình trở về với thực tại để những khoảnh khắc thiêng liêng. Hết chú thích. Ngày Chủ nhật được xem là ngày nghỉ lễ, gác mọi công việc sang một bên và dành trọn một ngày để thư giãn, phục hồi sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần. Ngày nghỉ không nhất thiết phải là ngày Chủ nhật, đó có thể là bất kỳ ngày nào trong tuần. Chủ nhật thường cũng là thời gian để gia đình, bạn bè vây quần bên nhau, ăn uống, vui chơi và chia sẻ sự quan tâm. Củng cố sức mạnh nội tâm. Nhịp sống hối hả, sự hỗn loạn ngày càng tăng và sự bùng nổ thông tin như hiện nay đã tách chúng ta ra khỏi những suy nghĩ và hoạt động hướng đến những giá trị tinh thần cao đẹp. Thậm chí gia đình cũng thiếu hẳn bầu không khí ấm cúng thiêng liêng, thay vào đó là tiếng lải nhải trách móc giữa vợ chồng với nhau hoặc tiếng con cái nằn nì bố mẹ. Hãy dành nhiều thời gian và quan tâm đến chúng nhiều hơn nữa. Bạn không thể ngồi yên, thư giãn trước máy truyền hình về những chuyện này cứ nhặng cả lên. Làm thế nào để thoát khỏi đám đông ôm sòm kia? Làm thế nào để có được bình an và phục hồi lại trạng thái tinh thần? Ta có thể tìm thấy nơi an trú tinh thần ở đâu? Thông qua các nghi lễ là một khoảng không ấm áp, cho phép ta phục hồi và nghỉ ngơi. Nghi lễ là nơi an trú an toàn, ổn định và chắc chắn giữa những bất ổn, nhiễu loạn xung quanh. Trong không gian nghi lễ, ta hoàn toàn chú tâm vào suy nghĩ và hành động của mình, từ đó đi sâu vào nội tâm mình hơn. Hơn nữa, trong nghi lễ vẫn còn ẩn chứa một phần tính tâm linh và bản chất của con người. Nghi lễ thường đi cùng với các phương pháp thực hành, vượt thoát, đưa con người vượt lên những đau đớn, khổ não đang siết lấy họ và gia tăng nguồn năng lượng cho bản thân. Khi cuộc sống ngày càng căng thẳng, mọi người tìm đến nghi lễ như là hình thức phòng vệ cuối cùng, ngăn các đợt sóng thần khó khăn trở ngại ập đến càng quét tâm hồn họ. Nghi lễ còn được xem là một trong những phương pháp tẩy trừ ô nhiễm âm thanh trong tâm trí ta. Ngay cả những hoạt động đơn giản như đi dạo làm vườn hoặc nghỉ ngơi cũng có thể giúp ta trấn tĩnh lại, thoát khỏi những bức bối khó chịu và những nhu cầu cấp bách, để bắt đầu một hình thức tương giao thanh cao, hướng thượng hơn với chính mình, với người khác và với thiên nhiên. Ngày càng có nhiều người chọn hướng nâng cao trí tuệ tâm linh, họ dành hẳn một nơi trong nhà mình để làm không gian nuôi dưỡng tinh thần. Họ thường xuyên lui tới nơi này để cân bằng lại trạng thái. Một người bạn của tôi đã biến phòng tắm của cô ấy thành không gian như thế. Thường thì mỗi ngày một lần, cô ấy ngâm mình trong nước ấm với tinh dầu thơm. Giữa ánh nến lung linh, huyền ảo, cô mô tả như sau. Ngay khi tôi vừa trượt vào trong làn nước, hàng triệu tiếng nói đang vang vang trong đầu tôi gần như nín lặng ngay lập tức. Chỉ còn một tiếng nói vang lên, tiếng nói nội tâm. Tôi cảm thấy cơ hoành của tôi bắt đầu co giãn nhẹ nhàng, tôi hít thở nhẹ, đều và sâu hơn, toàn thân được thả lỏng. Tôi không chỉ được tắm gội trong làn nước ấm và thơm hương, mà còn được tiếp thêm sức mạnh nhờ vào những suy nghiệm về bản thân. Đó là khoảng thời gian riêng tư, đó là khoảng thời gian quý báu, đó là khoảng thời gian của riêng tôi, đó là khoảng thời gian riêng giữa tôi với chính tôi. Bài học từ các bậc thầy tâm linh, các yogi, chú thích. Yogi là người thực hành yoga, hết chú thích. Ở Ấn Độ, nằm trong số những bậc thầy tâm linh được tôn kính nhất thế giới. Cách đây rất lâu, trước khi nền văn minh hiện đại xuất hiện, các yogi đã phát hiện ra sức mạnh vô song của nghi lễ. Họ tuân thủ các nghi thức này để rèn luyện tâm và thể nhằm đạt đến sự giác ngộ tâm linh. Tương tự như vậy, các võ sinh châu Á như Kung Fu, Karate, Taekwondo cũng rèn tâm và thể của họ theo võ đạo để hướng đến sự khai sáng. Tế bào não yêu thích các nghi lễ. Trong suốt 20 năm qua, các nhà nghiên cứu đã có những phát hiện siêu thường về não bộ. Đúng như câu nói của người xưa, trăm hay không bằng tay quen. Mỗi suy nghĩ ta tạo ra, mỗi hành động ta thực hiện, sẽ tạo ra một con đường trong trí não. Con đường này giống như luống cài trên đồng ruộng, sẽ bền chắc và rõ ràng khi ta càng lặp lại ý nghĩ hoặc hoạt động đó. Như vậy, các nghi thức khi được lặp đi, lặp lại sẽ trở thành thói quen. Xác định được nghi lễ đúng sẽ giúp bạn vượt qua trở ngại, đương đầu trước khó khăn với tinh thần nhẹ nhàng và có xác suất thành công cao hơn. Rèn luyện trí tuệ tâm linh, một bản đồ tư duy. Về bản đồ tư duy, tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống cần cải thiện tốt hơn thông qua nghi lễ. Hãy chắc chắn rằng nghi lễ sẽ không làm cho bạn trở nên cứng nhắc, khắt khe, mà sẽ giúp bạn linh hoạt và thành công hơn nữa. 2. Cảm ơn trước khi ăn. Hãy dành ra 1-2 phút để thực hiện nghi thức cảm ơn trước khi ăn. Thầm cảm ơn những người đã đóng góp phần ăn đến cho bạn, từ người trồng trọt, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, phân phối, bán, mua, chế biến cho đến hệ tiêu hóa của bạn. 3. Chuẩn bị cho một ngày mới. Mỗi ngày là một khởi đầu mới. Hãy bắt đầu một ngày của bạn với tiếng nhạc êm dịu, 5 phút thiền định để tạo trạng thái cho nhiệm vụ trước mắt, hoặc thực hiện vài động tác căng duỗi nhẹ nhàng để đánh thức cơ thể và tâm trí bạn. Mỗi sáng thức dậy, hãy chiêm nghiệm lại những món quà vô giá bạn đang có như tình yêu thương, tình bạn, sự bình yên, sự thông thái thiên nhiên, cuộc sống, và giữ lấy trải nghiệm đẹp ấy trong suốt ngày. 4. Gặp gỡ và chào mừng. Những lần đầu tiên luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Não ghi nhớ những cuộc gặp gỡ ban đầu tốt hơn so với những cuộc gặp gỡ sau này. Do đó, hãy đảm bảo lời chào của bạn sẽ ghi điểm cao. Một hình ảnh vui vẻ trong ngân hàng ký ức của họ. Hãy làm cho bước khởi đầu tích cực này trở thành một nghi lễ thường xuyên trong hành vi trí tuệ tâm linh của họ. 5. Chia tay và khởi hành. Bạn có nhớ lần gặp gỡ đơn đế nhất với người bạn yêu thương? Ấn tượng ở lần sau cùng cũng không quan trọng kém lần đầu tiên, vì vậy hãy đảm bảo sự ra đi của bạn luôn để lại ấn tượng đẹp, qua đó bạn sẽ được nhớ đến. Tập thói quen luôn nói lời tạm biệt kèm với nụ cười và ý nghĩ. Nếu như đây là lần gặp gỡ cuối cùng thì sao nhỉ? Hãy có cách hành xử làm phấn chấn tinh thần cho cả hai. 6. Nghi lễ cuối ngày. Ngủ cũng là một nghi lễ, tâm trí bạn vào cuối ngày trước khi đi ngủ thường ở trong trạng thái mở. Do đó, thật hay nếu bạn lấp đầy nó bằng những ý nghĩ và hình ảnh tốt đẹp. Những điều có thể giúp bạn phát triển bản thân và trí tuệ tâm linh. Ngoài ra, một nghi thức khác cũng rất hữu ích, đó là hãy để những gì xảy ra trong ngày Lướt qua màn hình tâm trí bạn, bạn có thể tận dụng khoảng thời gian này để rút ra bài học kinh nghiệm cho lần sau. Nhìn lại một ngày đã qua, bạn có thể hình dung thêm về mục tiêu kế hoạch cho ngày hôm sau, để rồi cảm giác hân hoan đón chờ trỗi dậy lấn át hẳn cảm giác chán nản, mệt mỏi và sợ hãi về ngày sắp tới. Đặc biệt là sau khi trải qua một ngày đầy thử thách, ngay cả những ngày khó khăn cũng có nhiều quà tặng diệu kỳ mà dành cho bạn. Vì vậy hãy đi vào giấc ngủ cùng với những phước lành, thay vì phải khổ sở đếm cù để mong giấc ngủ đến. 7. Phục vụ chu đáo. Sự phục vụ tận tình, toàn tâm, toàn ý cũng là một dạng nghi lễ. Dù đã làm cho chính mình hoặc cho người khác thì cũng phải làm tốt nhất có thể. Kể cả những việc hết sức đơn giản như pha trà, dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn, dọn giường, lái xe, v.v. Nghệ thuật trà đạo Nhật Bản là một ví dụ điển hình về sự phục vụ chu đáo. Phải làm mọi việc với sự chú tâm và cẩn trọng, đặt hết tình yêu vào công việc, luôn nghĩ rằng bạn đang làm vì người nào đó cực kỳ đặc biệt. Rồi bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn và người được phục vụ cũng hạnh phúc. 8. Đánh dấu thời điểm bắt đầu thực hiện nghi lễ. Thắp một ngọn nến hay một nén nhang khi bắt đầu thiền, hoặc dành ra vài phút tạ ơn trong yên lặng trước khi ăn, để giúp bạn tách bạch thời gian dành riêng cho nghi lễ với những hoạt động thường nhật. Đây là một cách tuyệt vời để gạn lọc lại suy nghĩ và tập trung tâm trí. 9. Tạo không gian thiêng liêng cho nghi lễ. Bạn có thể tạo ra không gian thiêng liêng cho riêng mình vào mọi lúc, ở mọi nơi. Tại nơi làm việc, bạn chỉ cần đặt một tấm bưu thiếp, bức ảnh nhỏ, câu danh ngôn hay vật dụng truyền cảm hứng nào đó. Nhìn vào những vật phẩm này để ổn định lại trạng thái mỗi khi bạn căng thẳng. Hoặc bạn có thể tạo ra không gian thiêng liêng di động bằng cách giữ bên mình một hòn đá đặc biệt, bức ảnh hoặc biểu tượng như thánh giá, chiếc chìa khóa. Bạn cũng có thể tạo ra một không gian thiêng liêng trong vườn nhà, nơi bạn ngồi tĩnh tâm, chiêm nghiệm. 10. Thiền, thư giãn. Thực hành thiền hoặc thư giãn ngắn mỗi ngày để nâng cao sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ tâm linh. Hãy kết hợp bài tập rèn luyện trí tuệ tâm linh ở trên với những lời khẳng định tích cực như sau. Tôi dành thời gian để chuẩn bị đón mừng những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống. Tôi duy trì thực hiện các nghi lễ cá nhân mỗi ngày để giữ mình tập trung hơn. Tôi thường xuyên thực hiện các nghi lễ để kéo ước mơ của tôi đến gần với thực tế. Tôi cam kết đi theo tầm nhìn tôi đã vạch ra mỗi ngày thông qua nghi lễ. Tôi củng cố thêm quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn ấy. Chương 9. Bình an. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, Khổng Tử. Bình an là trạng thái điềm tĩnh, thanh thản, không còn chút gợn sóng lo lắng hay khổ đau. Bình an luôn tồn tại trong mỗi người chúng ta. Càng có nhiều người cảm thấy bình an trong lòng thì cả cộng đồng, quốc gia và toàn cầu sẽ càng yên bình. Khi con người cầu nguyện cho hòa bình, nền hòa bình sẽ được củng cố mạnh mẽ theo lời cầu nguyện bởi vì bản thân họ đang chìm đắm trong trạng thái bình an. John Macquarie. Sống an nhiên, thảnh thơi và tập trung vào cách hành xử ôn hòa là điều tạo nên sự khác biệt ở những bậc thầy tâm linh vĩ đại, từ Đức Phật, Chúa Giê-xu đến Mahatma Gandhi. Mặc cho những hy sinh và thử thách to lớn đối với bản thân, những bậc thầy này vẫn luôn duy trì trạng thái bình an nội tâm của mình. Chúng ta đang sống trong thời đại phải làm việc quần quật suốt 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Không được phép nghỉ ngơi, nghỉ điện thoại, internet, máy tính, TV và tiếng ồn. Ngày càng nhiều người phải thốt lên, dừng thế giới lại đi, tôi muốn thoát khỏi nơi đây. Để có được bình an, bạn cần học cách giảm bớt những bức bối, lo âu và căng thẳng trong cuộc sống. Qua đó, cơ thể, tâm trí và tâm hồn bạn được nghỉ ngơi trong môi trường yên bình. Sự yên bình đến từ nội tâm, sau đó được biểu lộ ra bên ngoài. Bình an, thiền định. Thiền định là tên gọi chung cho phương pháp tập trung tâm trí vào những mục đích tinh thần và tâm linh. Trong quyển sách này, tôi sẽ nhắc đến những phương pháp thiền khác nhau, từ hình thức thiền vô niệm, cầu nguyện tập trung cho những vấn đề cụ thể để nhận ra cách giải quyết, cho đến hình thức trò chuyện với thiên nhiên, nghỉ ngơi và thư giãn. Thiền giúp làm lắng dịu những ồn ào huyên náo trong tâm trí, đem đến cho ta trải nghiệm thư thái, an nhiên và tĩnh tại. Những bậc thầy tâm linh vĩ đại và thiền định. Thật thú vị khi biết rằng các bậc thầy tâm linh vĩ đại đều thực hành thiền định theo những kỹ thuật khác nhau để đạt được khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và tâm linh, cũng như vươn đến sự khai sáng. 1. Mô-xê, 1300 trước công nguyên. Mô-xê là một nhà tư tưởng sâu sắc đã trải qua một khoảng thời gian dài tìm kiếm tâm linh. Điều răn thứ tư, hãy nhớ ngày Sa-bát, nên dành ra ít nhất một ngày mỗi tuần để nghỉ ngơi và thư giãn. 2. Mahavira, năm 599-527 trước công nguyên, 1.000 năm sau thời của Mô-xê và cách đó hơn 7.000 dặm về phía đông, Mahavira đã khám phá ra một con đường tâm linh khác sau khi theo đuổi nhiều hình thức thiền định, chiêm nghiệm. Con đường tâm linh mà Mahavira khởi xướng với tên gọi là đạo Zen, Kỳ Na giáo, cũng yêu cầu dành ra thời gian để suy ngẫm, đồng thời cam kết không làm tổn hại bất kỳ sinh vật sống nào. Một trong những lời giáo huấn của ông là các môn đồ phải đeo một miếng vải mỏng che miệng lại để không vô tình nuốt phải những con côn trùng bé nhỏ. 3. Phật Thích Ca, năm 563 đến năm 483 trước Công Nguyên. Một trong những hình ảnh thường gặp ở Đức Phật là hình ảnh ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Phật có nghĩa là người giác ngộ. Qua thiền định, chiêm nghiệm mà đạt đến sự giác ngộ. Hai nền tảng xây dựng nên giáo lý bát chánh đạo của Đức Phật đó là chánh niệm, học cách kiểm soát tâm trí trong sự trầm tư sâu lắng và chánh định. Khi đã tuân thủ mọi quy tắc, con người có thể chinh phục được tâm trí hướng đến Niết Bàn, Nirvana. Niết Bàn là trạng thái bình an vượt thoát, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi những thèm muốn vô ích. 4. Khổng Tử, năm 551 đến năm 479 trước Công Nguyên, Khổng Tử được người Trung Quốc tôn kính gọi là Vạn Thế Sư Biểu, bậc thầy của muôn đời. Ông là người tin vào mệnh trời, dành ra rất nhiều thời gian để tự đặt câu hỏi cho bản thân và suy ngẫm. Trong những lời dạy của mình, ông nhấn mạnh rằng suy ngẫm và chiêm nghiệm là một phần không thể thiếu trong việc phát triển bản thân. 5. Chúa Giê-xu, năm 0 đến năm 33. Trước khi Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng tin mừng cứu độ cho muôn dân, Ngài đã trải qua 40 ngày đêm ở nơi hoang địa một mình với dã thú, đắm chìm trong suy ngẫm để chuẩn bị về tinh thần và tâm linh. Trong suốt cuộc đời mình, Giê-xu thường xuyên lên đồi và đi đến vùng quê hoang vắng để một mình cầu nguyện. Ngài dạy rằng ai cũng nên tương giao trực tiếp với Thiên Chúa theo cách này ở bất kỳ nơi đâu và vào bất kỳ lúc nào. 6. Tiên tri Muhammad, năm 570 đến năm 632. Tiên tri Muhammad đã tìm ra một trong những hướng phát triển tâm linh nhanh nhất, đó là đạo Hồi, Islam. Islam có nguồn gốc từ Salema, tiếng Ả Rập, nghĩa là bình an, thuần khiết và quy phục. Với ông, việc suy ngẫm và cầu nguyện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong năm trụ cột của Hồi giáo. Người phải suy ngẫm và cầu nguyện 5 lần một ngày, lúc bình minh, khi mặt trời chạm đến thiên đỉnh, lúc giữa chiều, hoàng hôn và trước khi đi ngủ. Những bước thực hành để đạt được bình an, nghỉ ngơi, thư giãn, ngủ trưa nửa tiếng hoặc nghỉ giải lao trong lúc làm việc sẽ giúp tinh thần thêm tỉnh táo, giảm mệt mỏi và căng thẳng, tốt hơn và nhanh hơn so với cà phê. Trong một nghiên cứu được thực hiện ở những công nhân các nước công nghiệp phát triển, việc thiền định, tĩnh tâm, chiêm nghiệm, nghỉ ngơi hoặc ngủ trưa đã giúp 92,5% công nhân gia tăng năng suất lao động, tính sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Các nhà nghiên cứu đề nghị rằng chúng ta không cần mất quá nhiều thời gian nghỉ giải lao để nhâm nhi cà phê, mà hãy dành khoảng thời gian đó cho suy ngẫm và thiền định. Những kỹ thuật thiền, có rất nhiều kỹ thuật thiền khác nhau, thiền tĩnh, thiền động, thiền tiên nghiệm, nhẩm niệm trong lúc thiền. Một số cách thiền tập trung giữ cho tâm trí trống rỗng, một số khác thì hướng đến trạng thái xuất thần. Còn hình thức thiền động như thái cực quyền, khí công để tập trung rèn cả thân và tâm cùng một lúc. Riêng hình thức suy nghiệm của đạo Thiên Chúa và đạo Do Thái, ở một số trường phái thì tập trung vào việc nghi ngẫm những lời răn dạy thiên liêng. Bước đầu tiên trong hầu hết các phương pháp thiền đều là chú ý đến hơi thở và cách hít thở. Sau đây là một cách thiền rất dễ dàng và đơn giản. Bạn chỉ cần ngồi ở một nơi thật yên tĩnh, nhắm mắt lại và hít thở chậm chậm. Một số người thích đếm nhịp thở, hít vào, đếm từ 1 tới 10, rồi thở ra, đếm ngược từ 10 trở về 1. Hãy để ý xem tâm trí có đi lang thang hay không. Nếu tâm trí đi lạc, chỉ cần đưa nó quay lại, đừng nên mang cảm giác tội lỗi gì hết. Khi ta tập trung vào hơi thở, suy nghĩ của tâm trí sẽ dần lắng xuống. Để rồi sau khi thiền xong, ta sẽ cảm thấy thư thái, tươi mới và tỉnh táo hẳn. Nếu trái tim bạn đi lang thang hoặc lạc lối, hãy hết sức nhẹ nhàng mang nó trở về. Thậm chí trong suốt giờ suy niệm bạn chẳng làm gì khác ngoài việc kéo con tim quay lại, thì cứ mỗi lần làm như thế, thời gian suy niệm của bạn vẫn được sử dụng rất hợp lý. Thánh Francis de Sales. Trải nghiệm thiền của cá nhân tôi cũng giống như bao người. Tôi từng có nhiều trải nghiệm thiền khi còn bé, ngồi trầm ngâm bên bờ hồ hay dòng suối, nao lòng trước vẻ đẹp của đám sương mù, lãng đãng, chánh choáng theo giai điệu du dương của thiên nhiên, hoặc xuất thần ngay trong lớp học phải được thầy giáo gọi về. Lần đầu tiên tôi chính thức tiếp cận với thiền là khi tôi học yoga. Tôi cũng đã thử qua nhiều hình thức thiền khác nhau và đều nhận thấy thiền mang lại cảm giác dễ chịu, bình yên và tràn trề sinh lực. Vào giữa năm 1960, khi ban nhạc The Beatles giới thiệu đến thế giới yogi Maharishi Mahesh và trường phái thiền tiên nghiệm, một người bạn của tôi cũng đã hướng dẫn cho tôi cách thiền này. Tôi được yêu cầu lặp đi lặp lại một câu khẩu niệm, dùng nó để gạt bỏ bất kỳ suy nghĩ nào khác xâm nhập vào tâm trí. Thật sự là tôi cảm thấy khá nhẹ nhàng. Tôi cũng học được kỹ thuật thư giãn sâu và tự thôi miên. Điều này đã thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi nhìn thấy các cấp độ ý thức khác nhau, đồng thời định hướng cho ước muốn và ý định của tôi bằng nguồn sức mạnh lớn đến không ngờ. rèn luyện trí tuệ tâm linh, một khám phá năng lượng và sức mạnh của sự tĩnh lặng, thiền định, rất dễ thực hiện và thật tuyệt vời khi cùng trải nghiệm với gia đình hoặc bạn bè. Bạn có thể chìm sâu vào tĩnh lặng hoặc thiền định ở mọi nơi và bất cứ lúc nào, không đòi hỏi bất kỳ công cụ hỗ trợ nào khác. 2. Lan tỏa bình an. Cùng với mọi người, lan tỏa bình an ra xung quanh, cam kết giữ mình bình an và lan tỏa bình an ở bất cứ nơi nào bạn đến. 3. Khởi đầu bình yên cho ngày mới. Hầu hết mọi người đều thức dậy trong tình trạng vội vã và không ngừng hối hả cho đến cuối ngày. Hãy bắt đầu một ngày mới với cảm giác bình yên, an nhiên và kiểm soát tốt suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Trước khi hoàn toàn thức dậy, hãy nhớ lại giấc mơ nếu có thể và kiểm tra xem bạn cảm thấy thế nào, tâm trạng của bạn vào lúc đó, làm thế nào để biến nó thành lợi thế cho mình trong suốt cả ngày. Xây dựng nghi lễ buổi sáng như thực hiện vài động tác căng duỗi và nghe những âm thanh dễ chịu, chim hót, nhạc thư giãn nhẹ nhàng để hân hoan đón chào một ngày mới. Mỗi ngày đều là ngày sinh nhật. 4. Tắt hết mọi thiết bị. Mỗi ngày và cùng một thời điểm, bạn hãy dành ra vài phút chìm trong tĩnh lặng, không TV, radio hay thiết bị điện tử nào. Càng yên tĩnh càng tốt, bạn chỉ cần giữ tĩnh lặng trong vài phút rồi từ từ tăng thời gian lên. Nếu muốn thử thách bản thân hơn nữa, hãy thực hành giữ trạng thái bình yên trong khi đang kẹt giữa biển xe, vào giờ cao điểm hoặc khi đứng giữa hàng dài người nối đuôi nhau chờ tính tiền trong siêu thị. 5. Kiểm soát giao thông. Khoảng giữa buổi sáng, chiều và tối hãy tạm ngừng mọi công việc, hoạt động bạn đang thực hiện. Bạn có thể chìm vào tĩnh lặng hoặc nghe nhạc thư giãn nhẹ nhàng trong vài phút, rồi sau đó quay trở lại với công việc đang dở dang. Nếu có thể, hãy mời đồng nghiệp, bạn bè, gia đình cùng tham gia để xây dựng bầu không khí bình an đầy mạnh mẽ. 6. Biến ngôi nhà của bạn thành không gian thiêng liêng. Hãy xem nhà của bạn như là trung tâm bình yên và sáng tạo. Kiểm tra môi trường sống và các hoạt động ở nhà, chẳng hạn như tạo ra một vùng không TV, quyết tâm không nghe, không xem mọi tin tức, trừ những tin tốt. Nếu trong nhà bạn có trẻ nhỏ, sẽ không thể tránh khỏi việc trẻ tỏ ra cứng đầu, cáu kỉnh, nhảy từ trò vui này sang trò giải trí khác. Thông thường, các bé trở nên ngoan ngoãn, vui vẻ và trầm tĩnh hơn nếu được đắm chìm vào không gian tưởng tượng. Hãy đảm bảo cho trẻ có không gian để không làm gì cả. Hãy tích cực nỗ lực biến nhà bạn thành mắt bảo bình yên. 7. Lựa chọn phương pháp thiền phù hợp với bản thân. Có rất nhiều phương pháp thiền, mỗi người sẽ tìm thấy phương pháp phù hợp nhất đối với mình. Trên hành trình phát triển tâm linh, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều người mới và thú vị. 8. Học hỏi từ những bậc thầy tâm linh vĩ đại. Tìm đọc những lời răn dạy và lối sống của những bậc thầy tâm linh vĩ đại. Họ là những hình mẫu tuyệt vời, cho bạn thêm nhiều chọn lựa và cơ hội thú vị trên bước đường tìm kiếm chân lý. 9. Thả hồn theo tiếng nhạc. Trong không gian yên bình và thiêng liêng ở nhà, hãy dành ra vài phút lắng nghe những giai điệu yên bình để có thể bạn thoải mái bộc lộ ra những cảm xúc đang trào dâng và để tâm trí được tự do, đi rong hoặc tập trung vào một khía cạnh nào đó trong cuộc sống. Hãy để cho tiếng nhạc và mạch cảm xúc điều khiển cơ thể bạn. 10. Chơi đùa với động vật và sống chan hòa cùng thiên nhiên. Nhiều loài động vật trong rất tỉnh táo và an nhiên tự tại như thể chúng đang ở trong trạng thái thiền. Hãy dành thời gian ở bên chúng, giao tiếp với chúng, học hỏi từ chúng. Nếu bạn cảm thấy khó có được bình an tâm trí, hãy một mình đi dạo thật lâu giữa khung cảnh thiên nhiên hoặc đi cùng với bạn bè. Người La Mã cổ đại có một cụm từ đặc biệt, đó là Solvitas Perambulum, nghĩa là giải quyết vấn đề trong khi đang đi dạo. Vì vậy, nếu bạn đang cần giải quyết một khó khăn nào đó, hãy cứ dạo chơi rồi giải pháp ác sẽ xuất hiện. 11. Thiền và cuộc sống. Chúng ta vẫn có thể duy trì trạng thái thiền trong khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào. Hãy thử thiền trong khi ăn, không làm gì khác ngoài việc hoàn toàn chú tâm vào bữa ăn. Khi tắm, hãy giữ nhận thức mình đang tắm, đừng nghĩ đến những việc cần phải làm cho ngày hôm sau. Dưới mọi bước, gió mát trở dậy, làm mới lại thân tâm. Dưới một bước chân, một đóa hoa tươi nở rộ, thích nhất hạnh. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ tâm linh. Tôi chọn cuộc sống bình an vì lợi ích của chính tôi và vì mọi sinh vật tồn tại trong hành tinh này. Tôi ngày càng bình tĩnh, thanh thản và tập trung hơn. Tôi thực hành giữ trạng thái thiền trong những hoạt động thường nhật của mình. Tôi giữ mình điềm tĩnh và kiên nhẫn, cứ để cho những quả trái của hành động chính vào đúng thời điểm của nó. Tôi vẫn điềm tĩnh, vững vàng giữa những rối rắm, phức tạp và không nao núng trước hoàn cảnh khốn cùng. Tôi yên lặng quan sát dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí mình và đón chào sự tĩnh lặng nội tâm. Chương 10. Tất cả những gì ta cần là tình yêu. Tình yêu thì kiên nhẫn và ân cần, không ghen ghét, vênh vang hay tự đắc, không thô lỗ, cộc cằn, ích kỷ hay cáu kỉnh. Tình yêu không giữ mãi những sai lầm, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu không bao giờ từ bỏ, đức tin, niềm hy vọng và sức chịu đựng của tình yêu không bao giờ tan biến. Thánh Paul, bức thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinth. Hãy lan tỏa tình yêu ra khắp muôn nơi, trước tiên là chính trong ngôi nhà của bạn. Yêu thương con cái, vợ, chồng, hàng xóm của bạn. Đừng để ai đến với bạn rồi ra về mà không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Mẹ Teresa, yêu thương là sự cảm mến và quan tâm sâu sắc. Nó làm cho con người thiết tha quan tâm và nghĩ về đối tượng mình yêu. Tình yêu có sức mạnh chữa lành mọi vết thương, an ủi, trao quyền, chế ngự, truyền thêm cảm hứng và sức sống. Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn hữu. Martin Luther King. Còn khi thiếu vắng tình yêu, con người cứ thấp thỏm, lo âu, trầm cảm, đau khổ, tuyệt vọng, sinh bệnh và cuối cùng sẽ dẫn tới cái chết. Yêu thương bản thân, yêu thương mọi người và vạn vật có thể được xem là mục đích sống và mục đích tâm linh của con người. Love, tình yêu, có nguồn gốc từ Love, tiếng Đức và tiếng Anh cổ, nghĩa là thân tình, dễ chịu, hài lòng và chấp nhận. Vì vậy ta có thể nói cuộc sống là tình yêu và tình yêu là cuộc sống. Chương này sẽ giới thiệu đến bạn một nguồn sức mạnh tối thượng. Sức mạnh của tình yêu qua những câu chuyện về tình huống nguy nan, nỗi tuyệt vọng, cái chết và niềm hy vọng sau đây. Bạn sẽ tìm thấy cho mình một số phương pháp giúp xoa dịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Hãy đọc với ý thức cởi mở, thấu hiểu, do lòng trắc ẩn để khơi dậy sức mạnh yêu thương từ chính bản thân, vì lợi ích của bạn và của mọi người. Tình yêu không tìm cho chính mình sự vui thỏa và cũng không chăm chăm quan tâm đến bản thân, mà trao cho người khác sự ân cần và xây dựng thiên đường trong nỗi ê chề của hỏa ngục. William Blake. Tình yêu thương và nỗi sợ hãi. Tình yêu là liều thuốc hóa giải cho hết những cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như nỗi sợ hãi. Sợ hãi là kết quả của ý chí về sự chia lìa, rời xa, còn tình yêu là kết quả của việc vẫn sống trong các mối quan hệ. Nếu có thể sử dụng sức mạnh của tình yêu để chế ngự nỗi sợ hãi, tức là chúng ta đã tiến đến một bước dài hướng tới trí tuệ tâm linh. Cho và nhận, khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là cố gắng tránh né nỗi sợ hãi và thu nhận càng nhiều tình yêu thương càng tốt. Đây là một trong những bản năng sinh tồn của con người. Ở Tây Tạng và một số nơi, các thiền sư thực hành thiền chuyển hóa cách cho và nhận, nghĩa là thay vì cố thu nhận tình yêu thương, thiền sinh sẽ gửi trao yêu thương đến mọi người, và thay vì trốn chạy nỗi sợ, họ gánh lấy nỗi sợ hãi của người khác. Hãy hình dung bản năng hít vào nỗi sợ hãi và đau khổ của người khác, rồi thở ra tình yêu thương, niềm vui và sự hài lòng của mình. Theo cách này, bạn đã chuyển hóa nguồn năng lượng tiêu cực thành tích cực và lan tỏa đến mọi người. Cách làm này vô cùng tinh tế và sẽ giúp ta nuôi dưỡng được tình yêu thương vô vụ lợi, nhìn thấy chính mình ở người khác, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa ta với mọi người và với thế giới. Sức mạnh của tình yêu thương. Ngay từ khi còn bé, tôi đã yêu thương thiên nhiên, thích tìm hiểu các quy trình, hiện tượng và sự kỳ diệu của tự nhiên. Tôi mày mò, nghiên cứu, gây giống cả một đàn sinh vật gồm bướm, ếch nhái, cá và thỏ. Một trong những loài đẹp nhất mà tôi đã từng thấy là giống cá đực ba gai. Vào mùa giao phối, cơ thể của con đực trở nên trong mờ, lấp lánh màu xanh dương, trông như ánh sáng dạ quang. Còn phần cổ và dưới bụng rực lên một màu đỏ. Con đực thường dùng rong để làm tổ bảo vệ trứng. Một ngày hè nọ, tôi bắt được một con cá đực to và đẹp chưa từng thấy. Tôi thả nó vào chiếc bể khổng lồ của tôi với hy vọng nó sẽ sớm thích nghi với nơi này và chiếm được lãnh địa cho riêng mình. Nhưng ngạc nhiên, nó đã không làm như vậy. Nó nhanh chóng bơi lủi vào một cụm rong ở bề mặt bể cá. Hóa ra là anh chàng cố tình tránh những cuộc đột kích thi thoảng xảy ra từ những con đực khác. Tôi kỳ vọng bản năng tự nhiên sẽ giúp nó cân bằng lại quyền lực. Vào ngay ngày hôm sau, nhưng con cá vẫn án minh bất động. Màu sắc của nó không còn rực rỡ như hôm trước, trông nó hơi rụt rè, lo sợ và vẫn giữ thế phòng thủ. Vài hôm sau nữa, con cá gai lộng lẫy ấy vẫn cứ ở yên một chỗ, màu sắc kém tươi sáng hơn. Ngày càng nhút nhát nên càng dễ bị tấn công. Sau 5 ngày, con cá nhỏ tội nghiệp trở thành một khối xám xịt và tôi bắt đầu lo cho tính mạng của nó. Phải nuôi dưỡng và chăm sóc cho nó thôi. Thế là tôi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve chú cá, để cho nó biết rằng không có mối đe dọa nào từ tôi và chắc chắn cho nó ăn nhiều hơn một chút. Tôi cũng kéo thêm ít rong đến chỗ nó để cho nó có thể ẩn nấp an toàn. Chỉ trong vòng 2 ngày, tôi phải có một thay đổi nhỏ ở màu sắc chú cá, trong nó sáng hơn chút đỉnh. Cứ thế tôi thể hiện những cử chỉ yêu thương dành cho nó mỗi ngày, và theo đó tinh thần của nó cũng dần phục hồi. Một tuần sau, nó lại lộng lẫy như ngày đầu tôi trông thấy và bắt đầu rời khỏi lãnh thổ của mình. Trong vòng 2 tuần, nó tạo ra được một khu nhà trong bể cá, và theo tự nhiên nó đã có thể tự chăm sóc bản thân. Rồi tôi nhận thấy các yếu tố như to, khỏe và đẹp chẳng còn ý nghĩa gì để với chú cá gai của tôi. Chú cá và cả chúng tôi luôn cần được tình yêu thương, nguồn sức mạnh vô cùng quan trọng. Sức mạnh yêu thương sẽ giúp ta vượt lên mọi trở ngại. Tình yêu và khoa học. Một nhân viên bán hàng giỏi sẽ có thể nhận ra bạn đang thích món hàng nào đó, hoặc ai đó, dù bạn có cố che giấu kỹ đến đâu. Bằng cách nào? Nhìn vào đôi mắt bạn. Tại sao? Bởi vì trông thấy đối tượng hợp ý mình, đôi mắt bạn sẽ mở rất to. Não của bạn muốn 260 triệu tế bào tiếp nhận ánh sáng hoạt động tổng lực để thu nhận hết tất cả thông tin về đối tượng đang ở trước mặt. Quá trình này cũng diễn ra tương tự đối với các giác quan khác. Khi bạn yêu cả cơ thể bạn, rõ nhất là các giác quan mở ra và cho phép rất nhiều thông tin từ vũ trụ đi vào. Bạn trở nên cởi mở hơn, trong trạng thái đó khả năng học hỏi, ghi nhớ, tập trung và ứng phó đều được cải thiện, tiềm năng và sức mạnh của bạn sẽ được bộc lộ hoàn toàn. Sức mạnh đích thực không nằm ở khả năng áp đặt ý muốn của ta lên người khác. Sức mạnh đích thực cũng không chỉ đơn giản là có một cơ thể khỏe mạnh, vượt trội hơn người. Loại quyền lực sức mạnh này chỉ mang tính tạm thời, không ổn định và sẽ suy kiệt theo thời gian. Phụ thuộc vào chúng chỉ khiến ta thêm lo sợ và thiếu tự tin. Sức mạnh thực sự là sức mạnh của tình yêu thương với những minh chứng sống như Đức Phật, Chúa Giêsu, Tiên tri Muhammad. Những đội quân hùng mạnh, những nhà thống lĩnh tài ba có thể bị lãng quên theo thời gian, nhưng ký ức về những tinh thần bất diệt, những người đã tranh đấu với sức mạnh của tình yêu thương sẽ luôn còn mãi. Và tình yêu có thể dời non lấp biển, khiến người bình thường cũng có thể lập nên thành tích phi thường. Chẳng hạn như người mẹ nhấc cả chiếc xe hơi lên để giải cứu đứa con bị mắc kẹt bên dưới. Hoặc người cha đào bới bằng chính đôi tay trần của mình để cứu cậu con trai bị vùi dưới đống đất đá khối lất lở. Nỗi đau khi mất đi người thân yêu. Một trong những nỗi đau khổ lớn nhất của con người chính là mất đi tình yêu thương. Nhất là khi mất đi một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn đáng mến. Nỗi đau này chỉ nguôi ngoai khi ta hiểu rõ bức tranh toàn cảnh và nhận thức nhiều hơn về người khác cũng như hoàn cảnh của họ. Một ngày nọ, Kisa Gotami đến khóc trước mặt Đức Phật, Bạch Thế Tôn, đứa con trai duy nhất của con vừa mới qua đời. Con đã hỏi tất cả mọi người rằng liệu có loại thuốc nào có thể làm con trai con sống lại? Thì họ đều bảo không có loại thuốc đó, nhưng hãy đến gặp Thế Tôn vì Ngài có thể giúp con. Bạch Thế Tôn, xin Ngài cho con loại thuốc giúp hồi sinh con trai của con ạ. Nhìn người mẹ với lòng từ bi, Đức Phật trả lời, bà đã tìm đến đúng nơi rồi, Kisa Gotami. Hãy đi và mang cho ta một ít hạt cải để làm thuốc, nhớ là chỉ lấy ở những nhà nào chưa từng có ai. Cha mẹ, con cái, người hầu hay bất cứ ai qua đời. Vui mừng không xiết, Kisa Gotami lên đường tìm xin hạt cải, tìm kiếm suốt cả ngày dài từ nhà này đến nhà khác. Nhưng ở đâu bà cũng nghe tiếng than, cháu ơi, người đã khuất nhiều hơn người còn sống gấp bội. Lấy lại sức sau chuyến đi dài mệt mỏi, cuối cùng bà cũng nhận ra, con trai bé bỏng của ta ơi, mẹ tưởng rằng chỉ mình con phải lìa bỏ thế gian. Nhưng bây giờ, mẹ nhận thấy điều đó không chỉ xảy ra với con, mà đây là quy luật chung của cả nhân loại. Đời là bể khổ khi mất đi tình yêu thương. Bạn hãy cố gắng tránh đẩy năng lượng mất mát vào vòng xoáy tiêu cực, than trách, tuyệt vọng, mà cần học cách thấu hiểu, thể hiện lòng quan tâm và trắc ẩn nhiều hơn nữa. Sau đây là câu chuyện về một người phụ nữ phi thường đã vượt qua nỗi đau mất mát và lấy kinh nghiệm sống quý báu của mình để giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ. Vượt qua nỗi mất mát lớn về tình cảm. Vào lần nọ, tôi được dịp tiếp xúc với một người phụ nữ đã chịu nỗi mất mát lớn về tình cảm. Khi đó, cô và chồng cùng đi trên con tàu băng qua eo biển, rồi tàu bị đắm với tổn thất lớn về nhân mạng. Cô là một trong những người còn sống sót, nhưng chồng cô thì đã vĩnh viễn ra đi. Cô đã không thể đối mặt với sự thật kiệt ngã này trong suốt 10 năm. Cái ký ức về chuyến đi định mệnh cứ lẩn vẩn trong tâm trí cô mỗi khi cô sắp chìm vào giấc ngủ. Và cũng suốt ngần ấy năm, cô thường xuyên tìm đến những chuyên gia tham vấn tâm lý hòng được giúp thoát khỏi những ký ức đau buồn. Tôi giải thích với cô rằng không thể thoát khỏi nó trừ khi cô cắt đi một phần não bộ. Cách xử lý êm đẹp nhất là hãy trìu mến đón nhận và khai thác nó. Tôi yêu cầu cô ấy dũng cảm nhìn lại những gì đã thực sự xảy ra. Nếu làm được chứ, và hy vọng sau này cô ấy sẽ có thể đương đầu với những thảm kịch khác, biến nó thành lợi thế để tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp thay vì để trái tim mình đắm chìm theo xác con tàu vỡ. Cô rất can đảm và chấp nhận thay đổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã lấy lại được tinh thần. Khi con tàu bắt đầu chìm, chồng cô ngân nga một bài hát dân ca Ireland và hạnh phúc thốt lên. Một chuyến đi tuyệt làm sao, trong khi đó mọi người xung quanh đều hoảng hốt kêu gào. Thôi rồi, trời ơi, xong đời rồi, chúng ta sắp chết, chẳng còn hy vọng gì nữa. Còn cô thì quyết liệt giành lấy sự sống, cô liền bảo với chồng đi nào, do anh ta đã không làm vậy, rồi chạy đến lối thoát hiểm gần nhất. Lách qua đám đông hoảng loạn, cô lủi thẳng về phía nơi có thuyền cứu sinh. Cũng có nhiều người nhảy ầm xuống nước và bơi thẳng về phía thuyền cứu sinh gần đó, cùng bám vào thuyền cứu sinh với vài người còn sống sót khác. Trong suốt một giờ khủng khiếp sau đó, cô quan sát thấy hầu như ai cũng lao xuống nước, bám lấy thuyền cứu sinh, thì đều có mong muốn sống sót, ra sức bảo toàn tính mạng của mình và của người khác. Còn những người bỏ cuộc thì đều phải bỏ mạng. Hồi tưởng lại đến biến cố đã qua, cô nhận ra rằng chồng cô không hề sợ chết, còn cô thì đã sống sót sau những giây phút ngàn cân treo sợi tóc bằng một nghị lực phi thường và lòng ham sống hết sức mạnh mẽ. Cuối cùng, cô đã có thể dùng những trải nghiệm sống quý giá ấy để giúp mọi người hiểu về nỗi sợ của họ và vượt qua nghịch cảnh. Đồng thời, việc làm này cũng giúp cô tìm lại cảm giác thanh thản, bình yên trong tâm hồn và cảm nhận rõ hơn mục đích sống của mình. Câu chuyện về những tù nhân lãnh án tử hình. Vào những năm 1990, một nhà báo phụ trách chuyên mục phóng sự điều tra ở Mỹ đã thực hiện một cuộc điều tra đặc biệt. Cô nhờ các thủ thư tại các nhà tù cung cấp cho cô danh mục loại sách mà những tử tù thường đọc nhất trong thời gian trước khi hành hình. Tờ danh sách dưới đây, hãy chọn ra thể loại mà bạn nghĩ là phổ biến nhất. Thánh Kinh và các văn bản tôn giáo, sách về pháp luật, những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, sách báo khiêu dâm, thơ, triết học, tiểu sử danh nhân, cách để viết thư tình và làm thơ, thiên văn học, bí kíp đào tẩu, truyện tranh, truyện cười, sách luyện kỹ năng giao tiếp. Thật ngạc nhiên, các sách hướng dẫn cách làm thơ và viết thư tình được chọn đọc nhiều nhất. Trong giai đoạn đen tối nhất của đời người, ngay cả những người bị lên án như là cầm thú, là cản bã của xã hội cũng đều xem tình yêu thương là điều đáng lưu ý nhất và muốn bày tỏ tình yêu thương như là một việc làm có ý nghĩa vào lúc cuối đời. Rèn luyện trí tuệ tâm linh, một mạnh dạng bộc lộ cảm xúc yêu thương. Trong kỷ nguyên của thông tin ngày nay, khi mà tiền bạc được đánh đồng với quyền lực và một cuộc sống bận rộn điên cuồng là dấu hiệu của sự thành công, thì việc biểu lộ cảm xúc bị xem là lối ứng xử của những kẻ yếu mềm. Chính vì vậy, chúng ta có sự đánh giá thấp hoặc kiềm chế việc bộc lộ cảm xúc, trong đó có tình yêu thương. Giờ đây chúng ta biết được sức mạnh đích thực và chủ nghĩa anh hùng không nằm ở những thứ hữu hình, mà chỉ có ở tình yêu tâm linh và lòng trắc ẩn. Hãy tập trung nuôi dưỡng những giá trị này, rồi bạn sẽ nhận được phần thưởng vô hạn. 2. Thể hiện nỗi buồn đau. Cũng giống như tình yêu thương và lòng trắc ẩn, trong nhiều xã hội hiện đại, việc thể hiện nỗi đau buồn cũng bị coi là yếu mềm, yếu mị. Điều này là sai. Biết cách thể hiện nỗi đau buồn mới là mạnh mẽ. Ai mà không cảm thấy đớn đau, kìm nén nỗi đau mãi trong lòng thì chẳng lành mạnh chút nào. Hoàn toàn vô lý và phản tác dụng. Hãy cứ khóc và đừng ngại tỏ những phiền muộn của bạn. Cách hữu ích nhất để trút bỏ nỗi đau trong lòng là hãy ghi ra. Nỗi lòng sẽ được giải tỏa, đồng thời ta cảm thấy tĩnh tâm hơn, có thể nắm bắt những khoảnh khắc yêu thương vốn trước đó đã bị nỗi đau che lấp và tiếp tục tiến bước. 3. Thấu hiểu nỗi đau của người khác. Qua câu chuyện về Kisa Gotami, chúng ta nhận thấy tất cả mọi người đều phải trải qua nỗi khổ đau nào đó. Trải nghiệm sống của con người thường dày lên theo những bi kịch và nỗi đau bệnh tật, mất mát trong cuộc đời. Hãy nâng cấp cỗ máy trắc ẩn của bạn, nhìn sâu vào đôi mắt những lữ khách đồng hành cùng bạn trên hành trình cuộc sống, để bạn thấu cảm câu chuyện cuộc đời của họ. Rồi bạn sẽ dễ dàng ôm lấy họ với sự thấu hiểu và tình yêu thương. Yêu là chẳng trao đi điều gì ngoài bản thân và cũng chẳng mất điều gì ở bản thân. Tình yêu chẳng chiếm hữu điều gì và cũng không bị chiếm hữu vì luôn có đủ cho tình yêu. Carl Lewin. 4. Thấu cảm nỗi đau của mình và của người. Khi những điều tệ hại tiêu cực xảy đến với mình, ta thường thốt lên những lời than vãn. Tại sao lại là tôi? Thật không công bằng. Sao tai họa cứ luôn ập đến tôi? Số tôi đen quá. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng đâu phải chỉ mỗi ta rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thay vì tập trung vào những nỗi đau khổ, kém may mắn của bản thân, ta hãy sử dụng nó để tiếp cận với hàng triệu người khác, những người cũng đang chịu đựng sự đau khổ giống ta. 5. Biến trải nghiệm đau thương thành bài học. Những gì đã xảy ra với bạn hoặc những việc bạn từng làm chỉ là một phần trong câu chuyện cuộc đời. Hãy nhớ lại câu chuyện về người phụ nữ và con thuyền đắm để nhận ra những trải nghiệm tiêu cực hay tệ hại đều là những sự kiện đặc biệt và duy nhất trong đời bạn. Bạn có thể lấy kinh nghiệm sống quý báu này để giúp người khác tránh khỏi hoặc hóa giải bi kịch tương tự. Đó mới là khôn ngoan, sáng suốt. 6. Yêu thương bản thân. Hãy yêu thương bản thân vì chỉ khi ta yêu và tôn trọng chính mình thì ta mới có thể yêu và tôn trọng người khác. Nhiều vấn đề mà con người phải đối mặt trong cuộc sống có liên quan đến việc thiếu quan tâm, yêu thương bản thân, nghiện các chất như caffeine, nicotine, rượu hoặc ma túy là một trường hợp điển hình. Nếu bạn đang vật vã tìm cách thoát khỏi một chất gây nghiện nào đó, hãy dùng sức mạnh của tình yêu để hóa giải, tập trung vào những điều tốt đẹp, độc đáo của riêng mình, hướng đến tầm nhìn tương lai và tiềm năng vô hạn của bản thân và mở rộng vòng tay yêu thương mỗi ngày. Khi đó, không gian và thói nghiện ngập sẽ dần bị đá văng khỏi cơ thể của bạn và tâm trí của bạn lúc đó cũng sẽ được giải phóng. 7. Cảm nhận tình cảm của loài vật. Động vật, nhất là chó, mèo, cũng trải nghiệm những cảm xúc đau buồn và yêu thương giống như con người chúng ta. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những ai có nuôi vật cưng thì cảm xúc của họ ổn định hơn, hạnh phúc và yêu đời hơn. Hãy nghĩ đến vẻ hân hoan của chú chó khi gặp lại chủ sau một thời gian dài, và đừng ngần ngại học cách nuôi dưỡng tình yêu thương chân thành trong sáng như thế. 8. Lan tỏa yêu thương. Hãy nói lời yêu thương hoặc nghĩ ra những cách khác nhau để trao gửi yêu thương đến mọi người. 9. Thương người như thể thương thân. Sau đây là bài tập mừng tượng đơn giản giúp nuôi dưỡng tình yêu thương trong ta. Hãy nghĩ về người từng yêu thương bạn và làm sống lại cảm giác khi bạn hoàn toàn được chấp nhận. Hình dung họ đang trìu mến nhìn bạn để cho cảm giác đó lan tràn khắp cơ thể và tận hưởng trong 5 phút. Sau đó bạn sẽ cảm thấy bạn đã sẵn sàng chia sẻ với mọi người cảm xúc yêu thương đầy ắp trong lòng mình. 10. Thiền định, mở rộng vòng tay yêu thương. Ngồi ở nơi yên tĩnh, thoải mái, thư giãn, hít thở đều và nghĩ về những người thân yêu nhất. Hãy để cho cảm xúc yêu thương dâng lên, nhớ lại những điều tuyệt vời ở họ và thầm cảm ơn vì họ đã đến với cuộc đời của bạn. Giữ sợi dây kết nối yêu thương với họ trong vài phút. Tiếp theo, hãy hướng sự chú ý đến người bạn thích. Họ có thể là đồng nghiệp, hàng xóm hoặc những người quen biết tình cờ. Mở rộng vòng tay yêu thương và quan tâm đến họ giống như bạn đã làm đối với những người mà bạn tha thiết yêu thương. Cũng như bao người, họ đều muốn cảm nhận hạnh phúc và bình an. Vì vậy hãy dành ra một không gian trong tim để nuôi dưỡng tình cảm yêu thương và quan tâm đối với họ. Sau đó sự chú ý của bạn hãy chuyển đến với những người chưa hề quen biết. Đó có thể những người mà bạn tình cờ chạm mặt trên phố. Một lần nữa hãy mở rộng vòng tay yêu thương và hình dung họ. cũng như bạn bè, người thân của họ đã tìm thấy niềm vui và cảm thấy được giải thoát khỏi nỗi đau. Giữ lấy hình ảnh và cảm xúc này trong một lúc. Cuối cùng, khó nhất, hãy hình dung ra kẻ thù của bạn, người chuyên đâm sau lưng bạn trong công việc, gã tình nhân cũ với lối hành xử rất tệ hoặc kẻ thường hay bắt nạt con bạn. Hình dung họ cũng đang chịu đựng nỗi đau nào đó, muốn chấm dứt nỗi đau và trải nghiệm niềm hạnh phúc, mở rộng vòng tay yêu thương với họ. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ tâm linh. Tôi là một người đáng yêu. Tình yêu là ngôi sao dẫn đường cho tôi. Tôi biến những trải nghiệm khổ đau của mình thành hiểu biết sáng suốt để yêu thương và bao dung hơn với mọi người. Tôi luôn bình tĩnh và can đảm khi đối mặt với nghịch cảnh. Tôi mạnh dạn bày tỏ với những người gần gũi với mình rằng tôi trân quý và yêu thương họ biết nhường nào. Một ngày nào đó, sau khi đã làm chủ được gió, sóng, thủy triều và trọng lực, chúng ta sẽ khai thác đến nguồn năng lượng yêu thương. Đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử nhân loại lại khám phá ra lửa. T. H. D. Chardin,